Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 21 tháng 3. Giá đất bị thổi cao sau tin sáp nhập. Theo tin tức từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, VAS, kể từ khi có thông tin đề xuất sáp nhập tỉnh thành, giá đất tại một số địa phương đã bị đẩy lên cao, có nơi lên tới 20%. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận lượng giao dịch chỉ tăng trưởng tại các tỉnh thành được dự đoán là trung tâm sáp nhập, có mặt bằng giá bất động sản chưa quá cao, theo VAS. Diễn biến này được hiệp hội này nhận định không mới với thị trường bất động sản Việt Nam. Lịch sử thị trường cho thấy mỗi khi xuất hiện thông tin về quy hoạch mới, giá đất ở khu vực liên quan thường tăng mạnh trong ngắn hạn. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ tâm lý FOMO, sợ bỏ lại phía sau, của nhà đầu tư. Trước các thông tin này, họ tỏ ra khẩn trương và vội vàng hơn trong các quyết định xuống tiền. Với niềm tin mạnh mẽ rằng sự thay đổi chắc chắn sẽ kéo theo việc phát triển kinh tế, xã hội, cùng với đó là giá của bất động sản cũng tăng theo. Tuy nhiên, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cảnh báo, thực tế cho thấy phần lớn các đợt tăng giá này đều mang tính chất đầu cơ. Bởi lẽ kể cả khi có sự thay đổi về mặt hành chính liên quan đến quyết định sáp nhập, thì cũng chưa chắc chắn sẽ kéo theo sự phát triển vượt trội tại các khu vực, ít nhất là trong ngắn hạn, đặc biệt là trong bối cảnh giá bất động sản đang bị đẩy lên cao so với thu nhập của phần đông người dân trong thời gian vừa qua. Chính vì vậy, các quyết định vội vàng khi chưa nghiên cứu, đánh giá kỹ thông tin sẽ khiến nhà đầu tư phải đối diện với nhiều rủi ro. Hệ quả là không ít nhà đầu tư bị chôn vốn, không đủ lực trụ đến khi giá bất động sản thật sự tăng. Sở Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh được ủy quyền cấp phép karaoke, vũ trường. Ngày 20 tháng 3, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định ủy quyền cho Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trên địa bàn. Đồng thời thành lập đoàn thẩm định và ban hành quy chế hoạt động của đoàn thẩm định về các điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường để quyết định cấp hoặc không cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh. Sở Văn hóa và Thể thao phải thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn đã được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền. Trong trường hợp thực hiện không đúng nội dung, phạm vi, thời hạn đã được ủy quyền thì chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền. Sở Văn hóa và Thể thao cũng tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh văn bản điều chỉnh trình tự, thủ tục, thẩm quyền của các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền. Song song đó, thực hiện việc công khai thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật và sau đó có trách nhiệm báo cáo cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương về ngành, lĩnh vực có liên quan về việc điều chỉnh trình tự, thủ tục, thẩm quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền. Việc ủy quyền được thực hiện kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2025 hết ngày 31 tháng 12 năm 2027. Dự báo lãi suất huy động bình quân 12 tháng về 4,8% năm nay. Báo cáo cập nhật vĩ mô của chứng khoán VN Direct mới công bố cho biết, tính đến giữa tháng 3 này, lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng thương mại đã giảm xuống còn 4,82% trên một năm, giảm 0,03 điểm phần trăm so với cuối tháng 2 và giảm 0,04 điểm phần trăm kể từ đầu năm. Sự hạ nhiệt của lãi suất huy động được bắt nguồn từ những chỉ đạo quyết liệt của chính phủ trong việc duy trì mặt bằng lãi suất ổn định để hỗ trợ nền kinh tế. Chỉ thị của chính phủ được đưa ra sau một giai đoạn lãi suất huy động chứng kiến đà tăng vọt. VN Direct kỳ vọng lãi suất huy động sẽ duy trì ổn định ở mức này và điều chỉnh dự báo lãi suất huy động bình quân 12 tháng xuống còn 4,8 đến 5,0% năm, giảm so với mức dự báo trước đó là 5,4%, nhằm phản ánh định hướng nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của ngân hàng nhà nước. Trong thời gian tới, nếu Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất điều hành, chuyên gia VN Direct cho rằng ngân hàng nhà nước sẽ có thêm dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ. Ở kịch bản tích cực, nếu Fed cắt giảm lãi suất điều hành 2 đến 3 lần trong năm nay, bắt đầu từ cuộc họp tháng 6 năm 2025, ngân hàng nhà nước có thể cân nhắc giảm lãi suất điều hành 25 điểm cơ bản. Một doanh nghiệp bị phạt vì quảng cáo, mời chào mua cổ phiếu riêng lẻ. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ký ban hành quyết định số 47/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông có địa chỉ tại Hà Nội. Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt tiền 125 triệu đồng do công bố thông tin chứa đựng nội dung có tính chất quảng cáo, mời chào mua chứng khoán được chào bán hoặc phát hành riêng lẻ, quảng cáo việc chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ trên phương tiện thông tin đại chúng. Cụ thể, Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông đã đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty về việc chào mời nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ, do họ phát hành và đăng tải trên trang thông tin điện tử thông báo về việc tăng vốn điều lệ ngày 10 tháng 5 năm 2023. Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp trên còn bị buộc hủy bỏ thông tin. Ông Trump quyết giải tán Bộ Giáo dục Mỹ. Ông Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp ngày 20 tháng 3 nhằm mục đích giải thể Bộ Giáo dục Mỹ, thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử với những người bảo thủ. Sắc lệnh này của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ để lại chính sách trường học gần như hoàn toàn trong tay các tiểu bang và hội đồng địa phương. Việc đóng cửa hoàn toàn bộ này đòi hỏi phải có một đạo luật của Quốc hội, nhưng ông Trump không có đủ 60 phiếu bầu tại Thượng viện Mỹ cho việc đó. Phát biểu tại lễ ký sắc lệnh, ông Trump mô tả đây là bước đi bắt đầu xóa sổ Bộ Giáo dục Liên bang. Ông cũng nói ông muốn Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon, người đã tham dự sự kiện tại Nhà Trắng, tự mình từ chức. Sắc lệnh hành pháp của ông nhằm thu hẹp bộ phận này xuống các chức năng cơ bản như quản lý các khoản vay cho sinh viên, trợ cấp Pell và các nguồn lực cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt. Chúng tôi sẽ đóng cửa bộ này càng sớm càng tốt, ông Trump nhấn mạnh. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của Báo Tuổi Trẻ.